là thứ nhất là đang hai đứa em tôi cũng biết thầy từ lâu.
Dạ.
Mà vì cái vấn đề mà thầy nói từ nãy giờ thì nghĩa là còn cao cho tôi. Dạ. Nghĩa là còn hơi cao cho tôi.
Dạ dạ dạ.
Bởi vì mới là thứ nhất tôi lại thôi.
Dạ dạ.
Dạ. Mà dứt hết là để cảm ơn thầy.
Dạ.
Là bởi vì hồi nào tới bây giờ ở trong gia đình cái bản tính con em tôi không có bao giờ ai nói nó nghe.
Dạ.
Dạ. Mà nó cũng không có bằng lòng hay là nó không có chịu chấp nhận cái gì hết trơn, mà mọi sự gì mà nó có lỗi.
Dạ.
Dạ. Mà ngày nay nó nghe lời thầy.
Dạ.
Nó tịnh được.
Dạ.
Và nó định cái tâm nó nữa được để nó nhìn thấy hết.
Dạ.
Mọi việc.
Dạ.
Thì nghĩa là cái chỗ mà tôi thất bại không thể nói cho nó hiểu được.
Dạ.
Thì nhờ thầy ngày nay như là đủ khả năng hơn để cắt nghĩa cho nó tìm hiểu nó hơn.
Dạ.
Dạ. Và bỏ hết tất cả mọi tự ái hay là mọi cái gì mà cá nhân của nó để dạ. cho nghĩa là hiểu biết tới cái khổ của người khác, chứ không phải chỉ có ích kỷ mà nghĩa là chỉ biết cái khổ của nó thôi.
Dạ.
Dạ. Rồi dạ, tôi không biết tại sao mà bữa nay nó lại kêu telephone tôi.
Ừ.
Dạ. Mà nó khóc, nó nhìn nhận hết tất cả cũng nhờ thầy. Dạ. Chứ còn đã hồi nào cũng bị như vậy, mà từ ngày đất nước chia hai với nhau. Dạ. Thì tánh tình của nó càng trầm trọng thêm nữa.
Dạ.
Là bởi vì nhiều cái hoàn cảnh trong cái giặc giả chia đôi này biết bao nhiêu người đau khổ. Ai cũng đau hết trơn. Không phải trong Nam không. Mà cả ở ngoài Bắc nữa, cả tất cả nữa. Dạ. Thành ra cái khổ đó nó lôi cuốn tất cả mọi người hết trơn hết rồi. Từ ở ngoài vô tới ở trong gia đình. Từ lớn vô tới nhỏ. Ai cũng phải bị cái ảnh hưởng hết trơn hết rồi. Thành ra nghĩa là tôi thấy, tôi lấy làm lạ là bởi vì chị em với nhau cũng là mấy chục năm trong đầu rồi. Dạ, cũng đã lớn rồi. Mà từ hồi nào tới bây giờ nó không chịu chấp nhận gì hết. Mà ngày nay nghĩa là nó kêu tôi, nó khóc và nó nhìn nhận. Thì tôi thấy cái đó đối với tôi là cũng như thế là một cái phép lạ rất lớn. Cảm ơn thầy nhiều. Và từ nãy giờ trước khi thầy nói thì về cái chuyện cũng như thế, về cái hồn, về cái gì cao siêu thôi. Mà tôi không có về, thầy cũng nói tới cái thực tế. Mà cái mà thầy mới qua ở bên Philippines đó, mà nói cho cái ông đó thiệt giàu. Giá trị đủ sống thôi chứ còn có dư ra nữa đó, thì phải nên nhớ mấy người mà túng thiếu. Nhất là khổ sở ở bên Việt Nam, bên đất nước của mình. Thì nói thiệt với thầy, hồi tôi mới bước vô đây tôi không có ngờ mà thầy chuyển dẫn từ cái cao cho tới cái thấp, cho tới cái thường. Cho tới cái thực tế. Bởi vì tôi suy nghĩ nếu mà mình tu theo cái hồn không, chỉ nhớ cái hồn thôi, rồi bao nhiêu người đang đói xung quanh mình, mình ngồi đến mình cứ tìm, mình riết, mình tìm cái hồn mình đâu trong lúc người ta đang đói. Thành ra tôi đang thắc mắc. Chứ là nếu mà lo như vậy, như thầy nói từ nãy giờ, cái chuyện cao xa, cái hồn này kia nó không rồi, bao nhiêu ruột thịt mình ở bển còn khổ sở. Thì bây giờ phải làm sao đây mà tôi không về? Thầy đã nói rằng là khuyên lên tất cả quốc tế, con mắt nhìn về đất nước. Mấy chục năm nay như là cái vết thương để đau khổ để cho mình. Thì tôi rất cảm động với chỗ đó nữa. Là như là thứ nhất là cho trong gia đình tôi, cho ruột thịt tôi. Nhất là hai đứa em tôi, hồi nào tới bây giờ cái tinh thần chúng nó yếu lắm. Mà vì ở trong ruột thịt, thành ra như là khó mà lựa lời để mà khuyên hay là để mà dìu dỗ hay là ăn ủi với nhau. Thành ra như là nhờ cái lời ăn tiếng nói của thầy mà thay đổi chúng nó thật là nhiều. Chứ còn tôi thì tánh tình của tôi hồi nào tới bây giờ tìm cái hạnh phúc thì có lẽ tìm theo tôi đó nó đơn giản hơn thầy nhiều. Là miễn xin mình sống, đừng có biết như là ghét ai, đừng có ghim ai, đừng có ham muốn cái gì, hay là đừng có tranh đấu, đừng có cái gì hết trơn, mà trái lợi phải thương, thương người và giúp ai được giúp. Đừng có biết cái người đó thoát gốc hay là xấu tốt hay làm sao phải giúp ai được là giúp. Dạ. Thành ra theo cái cách của tôi, cái charity nó tầm thường hơn. Chứ còn chưa có biết tới cái chuyện mà cao như thầy. Mà tôi cũng suy nghĩ, em tôi nó hỏi một câu, chị muốn biết thầy để làm gì, mục đích chị để làm những cái gì. Tôi mới trả lời, tôi nói mỗi người cái hoàn cảnh nó khác. Mỗi người hoàn cảnh nó riêng. Mà ai cũng vậy hết trơn, mang cái xác này thì phải chịu đau khổ. Nếu mà nghe ai mà có thể cứu giãn được cái sự đau khổ này thì cũng muốn tìm tới. Dạ, để cho mà nghĩ là nó hiểu được, để cho mà nghĩ là nó đỡ, nó gỡ được cái khổ cho mình. Dạ. Nhất là mấy năm nay mà phải xa đất nước, mà phải này nọ, thì càng thấy cái khổ nó càng nhiều nữa. Thì muốn nắm níu theo cái gì để mà nghĩ là có thể dễ thở mà dễ sống, dễ một chút. Dạ. Thì tôi cũng suy nghĩ, tôi nói thôi để ngày nay để lỡ để biết thầy, hồi nào tới bây giờ cả cuộc đời tôi giúp ai được thì giúp. Tham lam vậy thì mình cũng không có muốn. Mà bây giờ nếu mà tôi có nói với em tôi, bởi vì hoàn cảnh của tụi nó thì khác, là bởi vì cô đơn trong gia đình, thiếu cái gì để mà nắm níu, là với hồi nào tới bây giờ quen dựa theo một người nào để mà lo lắng cho mình, chứ không có tự lập hay là không có tự một mình mà lo cho mình được đó. Rồi cái tỷ lỡ mất cái người đó, rồi cái tỷ lỡ mất vợ là lỡ mất chồng, cái thấy chớ giới đi. Thành ra tôi mới nói hoàn cảnh tôi khác, tôi rất đầy đủ, tôi rất hạnh phúc. Tôi không có thiếu thốn gì hết. Tôi muốn ở đây cũng được, tôi muốn trở về Việt Nam cũng được, tôi muốn đi đâu cũng được. Mà vì tôi suy nghĩ cái thời gian tôi còn ở thế gian này đó, không chừng 5 hay là 10 năm nữa, bởi vì cũng thấy cái tuổi già nó tới rồi. Thì bây giờ cái tuổi còn lại đó dồn lại với cái eternity cũng không có bằng nữa cái hộp cát mà gồm hết trong mấy cái biển trong thế gian mình. Thành ra tôi cũng nói với tụi nó, tôi muốn lại đây để tìm hiểu cái linh hồn là thế gì. Nghĩa là nếu mà nói tôi không có đức tin là không. Cái người không có đức tin thì không có bao giờ có cái tình thương trong tâm lòng được, ít lắm. Thì tôi muốn tìm coi như là cái passage của mình ở đây đó, rồi còn sẽ đi đâu nữa. Có thể còn giúp ích được gì nữa hay là không, hay là thế nào nữa. Bởi vì dù cho mình có kiếp trước đi nữa, một hai khi đã đào thai rồi làm có thể nó quên hết, nó không có nó không có nhớ lại nữa. Thành ra đến thầy để qua có thể mà chỉ cái đường lối dễ dãi, mà từ nãy giờ thầy nói thì tôi cũng hiểu nhiều lắm rồi.
Thì tất cả những cái gì mà chị nói thì tôi đã nói hết. Trong đó nó có thì chị có dịp để nghe thâu băng và để nghe trở lại. Những cái chuyện mà cảm động em chị hay cảm động tất cả mọi người, cái đó là cái quyền của Thượng Đế. Và để cho nó thấy ý thức rõ nó là con người, khi nó xuống đây qua một quá trình học hỏi, rồi nó sẽ đóng góp tất cả càn khôn vũ trụ. Không thấy ngồi nhắm mắt đó mà bỏ tất cả mọi việc. Nhắm được mắt là sẽ làm được nhiều việc, vừa cho vật chất, vừa cho cả tinh thần, vừa sang sẻ thanh điển cho tâm linh, kể sống như người chết. Cái pháp của chúng tôi làm việc hai nơi, không phải làm việc một nơi. Cho nên một khi mà các bạn tu, ngày nay tôi được nhẹ hơn và tôi có những công tác siêu diệu hơn, thì tôi sẽ đem những các bạn đó đồng hành với tôi trong lúc tôi hành sự. Nhưng mà trình độ chưa tới, chưa hiểu. Cho nên tới đây chúng tôi không nói cái gì hoa mỹ bằng thực tế của sự thật của con người, để con người tìm hiểu lấy con người và trở về để hiểu cái tiền kiếp, và sẽ làm những cái gì thích đáng hơn những cái mình đã làm. Cho nên hộp duyên điển mới có ngày hội ngộ ngày nay. Thì chỉ muốn nghiên cứu sâu hơn để thực hành và đem lại sự ổn định, và tìm hiểu sự quyền diệu của bề trên đã ứng độ cho cá nhân chị, hay là sự thanh nhẹ của chị sẽ vối tới những cái mà chị mong ước. thì cho có ở đây chúng tôi có phương pháp để cho thực hành. Nói trong một thời gian ngắn chị sẽ nói lại cho tất cả những người khác biết rằng tôi đã thay đổi được một phần nào. Cũng như bác Mai chẳng hạn. Rồi bây giờ trước kia bác cũng là có một cái pháp tịnh, cũng niệm kinh, cũng này kia cái nọ cũng nhiều lắm. Nhưng mà sau khi bác luyện rồi bác thấy thay đổi. Cái đó là sự thật. Cái đó là thời sự hành pháp của cái đám vô vi đóng góp cho nhân quả. Tôi nói rằng những cái gì sự thật cứ nói ra đủ rồi, không nói thêm và trả bớt làm gì. Bởi vì mình có ăn tiền họ đâu mà mình nói thêm nói bớt. Làm qua Mỹ để làm gì? Để phải đem cống hiến những sự thật. Cũng như tôi là cũng như là Asian Dion cái kiểu vậy đó. Hồi trước tôi ông nhôm gặp ai nè có bập cho tôi chút thịt, sang cho tôi chút thịt. Có người dạy mày ăn 4 kg đậu phộng nó mập, ăn 4 kg đậu phộng nó còn ốm, ăn 4 chén cơm cũng không mập. Từ ngày tôi tu rồi cái tự nhiên tôi ăn ít nó mập. Sao sức khỏe tôi nó dồi dào mà tim tôi không còn qua mắt, không còn này kia kia nào khỏe. Thì bấy nhiêu đó cũng đủ ảnh hưởng cho người khác. Tôi nói những sự thật đó ở giai đoạn đầu. Rồi đi vào tâm linh thì cái hồi nãy cụ hỏi đó thì tôi cũng triển giải về tâm linh một phần để siêu độ. Không phải rằng nói cho chủ cụ nghe, nhưng thiêng liêng cũng phải nghe và phải chấp nhận những lời thuyết giảng, chứ không phải nói rằng cho người loài người nghe nữa. Bởi khi tôi nói tôi là người xuất khỏi bản thể, tôi phải kính nể những vị ở trên. Một khi tôi xuất ngôn phải đứng đắn, không có thể sai quấy. Nếu sai quấy thì luồng điển tôi không còn và tâm linh tôi không có ứng nữa. Cho nên sau này chỉ có tu đi rồi, chỉ ứng rồi, tới lúc đó chỉ nói chuyện thao thao bất tuyệt. Và cái văn chương bữa nay còn ghi đây, rồi sau này chị sẽ nói lại cái văn chương chị nó khác. Nói tiếng Việt Nam mà khác à. Gọn ghẽ hơn, bây giờ nói dài dòng hơn. Bởi vì cái điển chị chưa có trụ, cái điển chị trụ thì chị nói cũng là thao thao bất tuyệt. Mà trong sáng suốt, trong xây dựng, thấy rõ thật sự tình thương và đạo đức. Cho nên em của chị biết được tình thương và đạo đức là ngàn vàng, là cái của cái kho bất tận của nó. Cho nên nó phải thương chị nó nhiều hơn, thương đồng bào nó nhiều hơn, thương nhân loại nhiều hơn, càng thương thương đế nhiều hơn. Chúng ta sẽ hòa tan với thực tế trong một ngày gặp lại, nếu chúng ta cố gắng như thế. Đại gia đình trong nháy mắt.